là 8 cái điều, nó chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 4 điều mà nó đều thuộc về những cái của thế gian pháp này. Cái đó gồm có suy, suy là suy vi, tức là đi xuống, tức là bị cũng như ngày nay kinh tế bị suy thoái đó, đó là suy. Lợi tức là thắng lợi, là có nhiều cái tốt đẹp. Đó. Suy ngược với lợi, hai cái này có thể làm động tâm của thế gian, nhưng mà Tam Bảo thì không bao giờ động. Suy lợi rồi hủy. Hủy là hạ nhục, làm hại, hạ nhục. Dự là khen ngợi. Hai điều này nó cũng làm cho người ta động tâm, bất cứ ai. Nhưng mà Tam Bảo thì bất động. Đấy. Xưng. Đấy. Thì xưng có nghĩa là, nó cũng có nghĩa là ca ngợi. Đấy. Rồi cơ hay là kỳ. Đấy. Nó có nghĩa là chỉ trích. Thì hủy với dự nó nặng hơn là xưng với cơ. Mình có thể nói là hủy dự, xưng cơ. Hủy dự là trước mặt, xưng cơ là sau lưng. Tức là mình ca ngợi một người nào mà không có mặt của họ là xưng. Còn ca ngợi trước mặt là dự. Còn mình chỉ trích một người sau lưng một người nào đó là cơ. Mình chỉ trích người đó trước mặt mọi người, trước người đó là hủy. Rồi khổ lạc là khổ mới sướng. Thì như vậy là 8 điều: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. 8 điều như vậy nó ngược với nhau. Nó luôn luôn làm cho người ta động tâm. Thế gian này ai cũng động tâm, nhưng mà Tam Bảo thì bất động. Đức Phật có một pháp, Đức Phật có pháp của Đức Phật, mà Đức Phật nói là cho dù tất cả chúng sinh mà có đến ca ngợi Phật, tán thán Phật, Phật cũng không động tâm. Cho dù tất cả chúng sinh có đến hủy báng, chửi bới Phật, Phật cũng không động tâm. Vì chân lý vốn như vậy, Phật là hiện thân của chân lý mà. Cho nên đó, mình biết là 4 cái điều này thì có 4 cái nó làm ngược lại với mình, còn 4 cái thì nó chiều theo mình. Nó có thể làm động, động cái tất cả mọi thế gian này, nhưng mà nó gọi là 8 ngọn gió, bởi vì nó làm lay động 8 ngọn gió. Thành ra khi mà nói đến chữ bát phong là 8 gió thì mình biết ngay. 8 gió thì nếu mà để cho nó dễ nhớ thì mình cứ nhớ là nó thuộc về khổ với sướng. Khổ thì nó có 4 điều, nó rất là khổ. Rồi người ta, rồi mình bị suy, suy vi, tức là mình bị xuống dốc. Từ sức khỏe, từ sắc đẹp, từ tiền tài, từ danh vọng này nó đó, mất uy tín chẳng hạn vậy, tất cả mấy cái đó thuộc về suy. Nó bị suy như vậy. Rồi trong đó có một cái là người ta hủy báng mình, người ta chê bai mình. Đó là 4 cái điều mà nó làm mình khó chịu. Nó động tâm mình thành theo cái hướng khó chịu. Còn ngược lại 4 cái điều đó là 4 cái điều nó làm cho mình phơi phới hân hoan. Lỗ mũi phồng lên vậy, mặt dính lên đó là sướng, và mình được lợi, và mình được ca ngợi, được xưng dương. Thì đó là 8 ngọn gió sẽ làm động tâm mình đó. Ví dụ giờ nó nói trời ơi bạn Đức nhìn đẹp tướng quá nghe, động tâm rồi đó. Bạn Đức hôm nay mập thù lù. Rồi bắt đầu cũng động nữa, mà nó động theo lối xìu. Mình cứ gọi là lâu lâu mình thổi gió cho người chung quanh mình đó. Thổi gió vậy đó, làm động tâm hết đó. Thì đó là như vậy. Thành ra thông thường người ta mới có cái câu chuyện mà Ngài Phật Ấn hả? Hả? Phật Ấn với Tô Đông Pha đó. Có câu chuyện nó cũng là một chuyện rất là vui ạ. Thì Tô Đông Pha là một nhà thơ văn nổi tiếng ở thời nhà Tống, và đồng thời là một Phật tử, một Phật tử rất có trí huệ, làm một cái bài thơ mà ai cũng từng có nghe qua nếu ai mà biết về thiền đó. Bài thơ về núi Lô Sơn đó. Bài thơ này nghe thì nó không có gì nhưng mà nó rất là thiền nghe. Nói đại khái là Lô Sơn yên tỏa chiết đang chiều đó. Là nó có hai cái cảnh nổi tiếng ở bên tàu. Tàu thì nhiều cảnh lắm, nhưng mà hai cái cảnh này được kể ra ở đây là cái khói mây của núi Lô Sơn. Mà quả thực ai đến Lô Sơn được biết mây khói ở núi Lô Sơn, mình mà trên núi Lô Sơn cứ mây nó kéo đến thì nó mù hết, không thấy ai hết á, cái nó lại qua một cái tự nhiên nó sáng rồi đó. Vậy đó. Nhiều khi đứng như vậy mà mây nó tới một cái thấy bắt đầu thấy mù mờ hết rồi, cái lát cái nó qua cái thấy hiện ra đó. Thành ra nó nổi tiếng về cái đẹp đó, cái hay á. Với lại cái sông Chiết Giang á, mà buổi chiều buổi sáng cái nước chiều sông nó lên xuống á, cảnh nó rất là đẹp. Và hai cái cảnh đẹp á, Lô Sơn yên tỏa Chiết Giang chiều, thì ai mà chưa đến thì cảm thấy áy náy, cảm thấy không yên, vị đáo ở bình sinh hận bất tiêu. Mình mà chưa đến thì cả đời của mình ôm mỗi cái hận không tiêu được, nhất định phải đến nó mới được. Phải đến phải coi, nghe nói là đã qua mà không đi được thế nó tức làm sao á. Tức là chưa đến là ôm hận không tiêu. Khi mà đến rồi, đáo đắc hoàn lai, đến rồi nên lúc trở về thì có cái gì còn lại? Vô biệt sự, chẳng có gì khác hết. Nó chỉ là khói mây của núi Lô Sơn và nước thủy triều của sông Chiết Giang, không có cái gì lạ hết. Bài thơ nói vậy thôi, nhưng đó là một bài thơ mà các trong thiền tông nói là bài thơ có cái ý nói về cái chân lý của thiền, là bình thường tâm là đạo. Chân lý thực sự nó chỉ là cái gì bình thường. Đại khái là vậy. Đó là một bài thơ mà ông Tô Đông Pha làm. Tô Đông Pha nổi tiếng là một Phật tử hiểu Phật pháp ghê lắm. Tô Đông Pha này chơi với lại một vị thiền sư Ngài Phật Ấn. Thì Ngài Phật Ấn ở bên kia sông, Ngài Tô Đông Pha nhà ở bên này sông. Thành ra hôm đó mới qua sông. Qua sông ghé thăm đến am của Ngài Phật Ấn, thì Ngài này đi đâu vắng. Thì trên nó bàn nó có giấy có mực. Thì đây là một nhà thơ nổi tiếng mà. Thành ra ngồi mà chữ đẹp nữa, ngồi cái hí hoáy cái lấy bút viết. Bút viết như vậy này, mà viết mà vừa cũng như là gọi là mấy thiền sư mà. Thành ra lâu lâu nó có nhiều cái có vẻ như ngông. Chứ Tô Đông Pha là một vị Phật tử vĩ đại, viết trên giấy đó. Một vị Phật tử vĩ đại đệ nhất mà tám gió thổi cũng không động. Viết trên tờ giấy rồi đó, xong rồi bỏ về. Cái Ngài Phật Ấn về nơi thấy cái tờ giấy, biết là Tô Đông Pha đến thăm mình. Thăm mình mà viết một cái lời cũng như ngông nghênh chọc ghẹo mình chơi ta như vậy á. Cái Ngài Phật Ấn mới để thêm câu ở dưới. Và lời nói của ông á, như cái phát giấm của ta. Xong rồi gối lại. Đem nhờ người gửi đem qua bên kia. Tô Đông Pha mở ra coi thấy cái chữ đề. Tô Đông Pha tức quá mới bèn lấy thuyền qua sông liền. Mà chứ Đấy.